tất cả các bạn. Buổi học trước chúng ta đã tiếp cận với bí tích thánh thể từ một thực tại của đời thường, đó là từ bữa ăn tự nhiên đến bữa ăn mang tính cách tôn giáo. Chúng ta chia sẻ với nhau những đặc tính của một bữa ăn, và chúng ta cũng đã khảo cứu bữa tiệc mang tính cách tôn giáo của người Do Thái, đó là bữa tiệc vượt qua. Ngày hôm nay chúng ta đi từ bữa tiệc mang tính cách tôn giáo tới bữa tiệc thánh thể. Đây là một cái bước sau cái tiếp cận mang tính cách tự nhiên, chúng ta tìm hiểu về tính cách mặc khải của thánh lễ hay bữa tiệc thánh thể. Bữa tiệc thánh thể khởi đi từ một bữa tiệc mang tính cách tôn giáo, và rồi Đức Giêsu đã làm cho cái bữa tiệc của người Do Thái, bữa tiệc vượt qua đó, vượt trội hơn về mặt ý nghĩa để đạt đến ý nghĩa trọn hảo nhất của nó. Không còn là một cuộc vượt qua đơn thuần của người Do Thái nữa, mà còn là một cuộc vượt qua chính cái chết của Đức Giêsu, vượt qua để mà tiến vào vương quốc của Thiên Chúa. Thế thì chúng ta thấy Thánh Gioan diễn tả những cái lời rất là đáng cho chúng ta suy nghĩ và cảm động. Ở chương 13 đó, Thánh Gioan diễn tả cái tâm tình của Chúa Giêsu. Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Có thể nói từng từ ngữ Thánh Gioan diễn tả ở đây rất sống động. Yêu thương cho đến cùng là thế nào? Yêu thương cho đến cùng nghĩa là Ngài trao ban đến giọt máu, giọt nước cuối cùng để cho con người được sống và sống viên mãn. Yêu thương cho đến cùng là Đức Giêsu đã chấp nhận chết một cách nhục nhã cho người mình yêu. Yêu thương cho đến cùng là Ngài hiến thân, trao ban chính thịt và máu của Ngài để trở nên của ăn thiêng liêng, nuôi sống linh hồn của chúng ta. Khi biết giờ đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về cùng Cha, Đức Giêsu đã làm một nghĩa cử muôn đời vẫn còn lưu truyền. Chúng ta thấy trong ngày thứ năm tuần thánh vào buổi chiều, chúng ta vẫn quen gọi đó là bữa tiệc ly hay là lễ rửa chân. Đức Giêsu làm một nghĩa cử yêu thương, Ngài đang trong bữa tiệc thì cởi áo choàng ra, lấy khăn thắt lưng rồi đi rửa chân cho từng môn đệ của mình. Đức Giêsu khi rửa chân như vậy, Ngài trao ban cho họ giới luật yêu thương. Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy trao cho anh em một giới răn mới, đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Giêsu để lại cho họ biểu chứng tình yêu, bảo chứng tình yêu, và cho họ được tham dự vào cuộc vượt qua của mình, đó là cùng chia sẻ một tấm bánh, cùng chia sẻ một chén rượu, cùng hiệp thông trong một nghi thức. Và chính trong bữa tiệc này, Đức Giêsu thiết lập bí tích thánh thể để tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Đức Giêsu truyền cho các tông đồ mà Người đặt làm tư tế của giao ước mới cử hành bí tích này cho đến khi Người lại đến. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đức Giêsu đã chọn lễ vượt qua để thực hiện điều Người báo trước ở Capernaum, đó là ban chính thịt và máu của Người cho các môn đệ. Chúng ta đọc lại trình thuật tin mừng của Thánh Luca ở chương 22. Đã đến ngày lễ bánh không men, Đức Giêsu sai các ông Phêrô, Gioan, sai các ông ra đi và dặn: các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ vượt qua. Các ông ra đi và dọn tiệc vượt qua. Khi tới giờ ăn tiệc vượt qua, Đức Giêsu vào bàn với các tông đồ. Người nói với các ông: thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì thầy nói cho anh em hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: đây là mình thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Rồi đến tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói: anh em hãy nhận lấy mà uống, vì đây là chén máu thầy, máu giao ước mới lập bằng máu, đổ ra vì anh em. Ngày hôm nay trong tất cả các thánh lễ, các tư tế của Chúa cũng lập lại chính lời của Chúa Giêsu trong giây phút quan trọng nhất của thánh lễ, đó chính là lời truyền phép, để chính nhờ tác động của Thánh Thần mà rượu bánh trở nên máu thịt của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy trong lời nguyện: xin ơn Chúa Thánh Thần, linh mục đặt tay trên bánh rượu và tha thiết khẩn khoản lạy Cha, xin Cha sai Thánh Thần Cha đến làm cho bánh và rượu trở nên mình và máu con Cha. Trong bữa tiệc ly của Chúa Giêsu và các môn đệ, khi Đức Giêsu cùng mừng lễ vượt qua với các tông đồ, người đã đem lại ý nghĩa trọn vẹn cho lễ vượt qua của người Do Thái. Chúng ta đã nói ý nghĩa vượt qua của người Do Thái chỉ đơn thuần dừng lại ở khía cạnh tạ ơn và tưởng niệm những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện cho dân Chúa. Đó là đưa dân Chúa thoát khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Đó là Thiên Thần Chúa vượt qua những nhà có ăn máu chiên để cứu sống con cái Israel. Lễ vượt qua lúc đầu mang tính cách của một gia tộc, một gia đình, sau đó được lan rộng trên bình diện quốc gia. Và hôm nay khi Đức Giêsu ăn bữa tiệc chia tay với các tông đồ, bữa tiệc đó là bữa tiệc ly và đó là bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Tuy nhiên, Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở bữa tiệc đơn thuần là bữa tiệc vượt qua theo nghi lễ tôn giáo của người Do Thái, mà Ngài đã mặc cho bữa tiệc ấy một ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ. Tiệc ly tiên trưng cho cuộc vượt qua mới. Trong cuộc tử nạn và phục sinh, Đức Giêsu vượt qua để về cùng Chúa Cha. Cuộc vượt qua này được cử hành nơi bí tích thánh thể. Bí tích này hoàn tất lễ vượt qua của người Do Thái và tiên báo cuộc vượt qua cuối cùng của hội thánh vào vinh quang của vương quốc. Chúng ta tìm thấy những lời này trong sách giáo lý hội thánh công giáo điều 1340. Nếu ta phải làm một cái so sánh giữa tiệc vượt qua của người Do Thái và tiệc ly của Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ thấy giữa hai bữa tiệc này có những điểm tương đồng và dị biệt. Trước hết, ta thử xem coi đâu là điểm tương đồng, đâu là điểm giống nhau giữa tiệc vượt qua của người Do Thái và tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ. Trước hết, cả hai cùng là bữa tiệc vượt qua được cử hành trong khung cảnh phụng vụ. Đó không chỉ là một bữa tiệc đơn thuần, không phải chỉ là một bữa tiệc diễn tả tình huynh đệ hay tình thầy trò, mà đó là một bữa tiệc mang tính cách tôn giáo, bữa tiệc được cử hành trong khung cảnh phụng vụ. Với tất cả các nghi thức của một buổi lễ theo truyền thống, đã có ăn bánh không men, ăn rau đắng, ăn chiên vượt qua, và có đã hát thánh vịnh cũng như những lời nguyện chúc tụng trên bánh và trên rượu. Đó là điểm tương đồng giữa tiệc vượt qua của người Do Thái và tiệc ly của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, từ điểm tương đồng ấy, ta cũng thấy sự khác biệt. Bữa tiệc ly có ý nghĩa vượt xa hơn cả ý nghĩa của bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Điểm khác biệt căn bản trong bữa tiệc ly, rượu nho không còn là rượu nho nữa, nhưng đã trở nên máu Chúa. Chiên vượt qua không còn là một con chiên bình thường, nhưng chính Đức Giêsu là chiên vượt qua, là đấng xóa tội trần gian. Và giờ đây tấm bánh nơi bàn tiệc được biến thành thịt của Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã chịu sát tế, đã chịu đổ máu mình để thiết lập một giao ước mới. Nơi cựu ước, Thiên Chúa đã thiết lập một giao ước với dân riêng qua trung gian là Mô-xê trên núi Sinai. Thì giờ đây, giao ước này vượt trội khỏi giao ước cũ, giao ước mới không còn được ký kết bằng máu của chiên hay dê, mà là ký kết bằng chính máu của Con Một Thiên Chúa. Và không phải chỉ là một giao ước với một dân được tuyển chọn, mà là giao ước với toàn thể nhân loại. Và giao ước này, giao ước vĩnh cửu, giao ước trọn vẹn. Đức Giêsu đã đổ máu mình trên thập giá để thiết lập giao ước mới, giao ước vĩnh cửu. Giao ước này có giá trị tha thứ tội lỗi cho con người của mọi thời và mọi nơi. Thánh Matthew nói rất rõ điều này: anh em hãy cầm lấy mà uống, này là máu thầy sẽ đổ ra cho muôn người được tha tội. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ đón nhận lấy chính máu thịt của Ngài, bởi vì đó là sự sống được trao ban, bởi vì đó chính là lương thực trường tồn mà Đức Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ. Nhất là chúng ta đọc Tin Mừng Gioan, chúng ta sẽ thấy những diễn từ về bánh hằng sống được Đức Giêsu diễn giải lặp đi lặp lại nhiều lần. Bánh ta ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Trong bữa tiệc ly, một lần nữa chúng ta lại thấy đầy đủ những ý nghĩa của một bữa tiệc. Trước hết, đó là bữa tiệc hiệp thông. Hiệp thông ở đây cụ thể là sự hiệp thông của tình thầy trò của Đức Giêsu và các môn đệ, đồng thời là sự hiệp thông trong khung cảnh tôn giáo. Thầy trò Đức Giêsu hiệp thông với các bậc tiền nhân và cùng với truyền thống của cha ông cử hành phụng vụ để ghi nhớ và tán tụng những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong dân tộc của mình. Yếu tố thứ hai ta thấy nơi bữa tiệc này, đó là sự hiện diện. Sự hiện diện trước hết của Chúa Giêsu, trung tâm của bữa tiệc. Rồi bên cạnh là sự hiện diện của những người môn đệ, của những tông đồ của Đức Giêsu đặt làm chủ tế của giao ước mới. Rồi còn là sự hiện diện của cả các bậc tiền nhân trong một truyền thống sống động nhờ tác động của Thánh Thần. Bữa tiệc này chúng ta cũng thấy có yếu tố của sự chia sẻ và hy sinh. Dĩ nhiên không chỉ đơn thuần là sự chia sẻ những thức ăn được dọn trên bàn tiệc, mà còn là sự chia sẻ chính tấm thân của Chúa Giêsu: anh em nhận lấy mà ăn, này là mình thầy. Sự chia sẻ ấy còn chính là chia sẻ máu của Chúa Giêsu: anh em nhận lấy mà uống, này là máu thầy. Và sự hy sinh không chỉ là chiên được sát tế, mà còn là chiên Thiên Chúa, chính Đức Giêsu Kitô, đấng đã chịu sát tế, đấng đã chịu hy sinh để đem lại ơn cứu độ cho con người. Những yếu tố đó nơi một bữa tiệc bình thường, hiệp thông, hiện diện, chia sẻ và hy sinh, thì ta thấy tái hiện nơi bữa tiệc ly và mang một ý nghĩa sống động nơi bữa tiệc của chính Chúa Giêsu. Các môn đệ không chỉ hiệp thông với Chúa Giêsu trên bình diện tình cảm, tình thầy trò, mà hiệp thông sâu xa trong ơn cứu độ, hiệp thông trong giao ước mới. Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu hiện diện với các môn đệ không chỉ bằng xương, bằng thịt, nhưng còn là một sự hiện diện thiêng liêng, và ngày hôm nay ta gọi là sự hiện diện bí tích. Cũng chính Đức Giêsu năm xưa hiện diện với các môn đệ, thì ngày hôm nay Ngài hiện diện trên bàn thờ qua tác vụ linh mục, khi Đức Giêsu hiến tế trên bàn thờ. Một Đức Giêsu năm xưa hiện diện với các tông đồ, thì cũng chính là Đức Giêsu hôm nay hiện diện trong nhà chầu, Đức Giêsu hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Một sự hiện diện bí tích mà con mắt tự nhiên chúng ta không thể thấy được. Các bạn nhớ mỗi khi chúng ta làm giờ chầu thánh thể, chúng ta hát Tantum Ego, một bài hát rất là nổi tiếng của Thánh Thomas Tiến sĩ, Ngài đã viết ra để ca khen thánh thể của Chúa. Ta hãy lấy đức tin bù lại nếu giác quan không cảm thấy gì. Chắc chắn giác quan của chúng ta chỉ nhìn thấy đó là một tấm bánh, nhưng đức tin mách bảo cho chúng ta sự hiện diện trọn vẹn nhân tính và thiên tính của Chúa Giêsu. Ta gọi đó là một sự hiện diện bí tích. Đồng thời, trong chính bữa tiệc này, Chúa Giêsu đã thiết lập thừa tác vụ linh mục, trao cho các tông đồ của Chúa cử hành mỗi ngày mà tưởng nhớ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúng ta thấy trong mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu đã mượn lấy máu huyết của Đức Trinh Nữ Maria, đã mượn lấy xương thịt của Đức Trinh Nữ Maria để có thể hóa thành nhục thể, để có thể trở thành một người anh em, trở thành trưởng tử giữa một đàn em đông đúc, trở thành một con người hiện diện bằng xương thịt giữa cuộc đời này để chia sẻ phận người của chúng ta. Thiên Chúa đã mượn lấy xác thịt của con người để trở nên người phàm cư ngụ giữa lòng nhân loại. Thì giờ đây, nơi bí tích thánh thể, Thiên Chúa chia sẻ cho chúng ta thiên tính của Ngài. Khi chúng ta đón nhận thánh thể vào tâm hồn của mình, chúng ta được biến đổi để trở nên Chúa Giêsu, trở nên giống Thiên Chúa hơn. Thiên Chúa trao ban thiên tính của Ngài cho chúng ta khi chúng ta đón nhận thánh thể của Ngài, để chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa. Và đặc biệt, chúng ta nói đến khía cạnh hy sinh của bữa tiệc ly. Khía cạnh này được nhấn mạnh, Thiên Chúa đã hy sinh mạng sống, trao ban máu thịt của Ngài làm của ăn, của uống cho chúng ta. Ngày hôm nay, tất cả mọi thánh lễ khi được cử hành không bao giờ được phép quên triều kích hiến tế. Trên bàn thờ luôn luôn phải có tượng chuộc tội, phải có tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Dù đó là một thánh lễ đượm vẻ vui mừng, chẳng hạn lễ tạ ơn khấn dòng, chẳng hạn lễ tấn phong giám mục, chẳng hạn lễ cưới, vân vân. Tất cả mọi thánh lễ đều diễn tả mầu nhiệm Đức Giêsu đi vào cuộc khổ nạn và phục sinh vinh hiển. Tất cả đều được diễn tả nơi thánh lễ, và mầu nhiệm tử nạn là mầu nhiệm trung tâm. Đức Giêsu chịu khổ nạn và phục sinh là mầu nhiệm trung tâm. Thánh lễ hiện tại hóa mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh đó. Cho nên yếu tố hiến tế không bao giờ được phép bỏ quên khi cử hành tiệc thánh thể. Thiên Chúa hy sinh mạng sống, trao ban chính thịt máu của Ngài để trở nên thần lương nuôi dưỡng nhân loại. Chính khía cạnh này chúng ta càng thấy rõ thánh lễ chính là một bữa tiệc. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Như vậy, chúng ta vừa rảo qua với nhau hình ảnh của bữa tiệc ly, hình ảnh của bữa tiệc chính Chúa Giêsu đã chia sẻ với các môn đệ, và trong bữa tiệc này Ngài hiến thân trao ban cho họ sự sống của mình, trao ban cho họ thịt máu của mình. Và như vậy, Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể trong khung cảnh của bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Như vậy, từ một bữa ăn mang tính cách tôn giáo đã dẫn chúng ta đến một bữa tiệc thần linh, không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc mang tính tôn giáo, mà còn là bữa tiệc của Chúa, thánh thể của Chúa, một bí tích cực trọng, đỉnh cao của mọi cuộc cử hành Kitô giáo ngày hôm nay. Chúng ta khi học hỏi về bí tích thánh thể, chúng ta được mời gọi khám phá một Thiên Chúa yêu thương, khám phá một Thiên Chúa hiện diện giữa lòng cuộc đời này, khám phá một Thiên Chúa trao ban cho đến tận cùng, để chúng ta cũng biết hòa lại nơi đời sống của chúng ta bài học yêu thương như thế, như lời Đức Giêsu dạy: Thầy truyền cho anh em điều răn mới của Thầy là anh em hãy yêu thương nhau. Chúng ta cũng hòa lại nơi bản thân của chúng ta bài học chia sẻ, để chúng ta biết trao ban như chính Chúa Kitô đã trao ban sự sống. Và chúng ta diễn cuộc đời của mình như một thánh lễ nối dài trong cuộc sống, để mỗi khi chúng ta hiện diện thì nơi đó hình ảnh của Chúa Giêsu đấng yêu thương lại tiếp tục được chia sẻ cho anh chị em của mình. Chúng ta dừng lại ở đây.